Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, khi đại dịch xảy ra, vì lo lắng bị nhiễm bệnh, người ta thường sợ hãi khi phải tiếp xúc với người bệnh. Tuy vậy, lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng có những người vì lòng trắc ẩn và thiện tâm giúp đỡ người khác, họ không hề ngần ngại trong việc chăm sóc người bệnh và cũng không hề nghĩ đến an nguy của bản thân mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về Thánh Ruột, là người bảo trợ cho các bệnh nhân bị nhiễm dịch bệnh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Trong đại dịch, lòng trắc ẩn không có chỗ cho nỗi sợ hãi của tác giả Eric Pence do Hàn Mạc truyền ngữ. Có một nỗi sợ liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán trong thời gian gần đây. Các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về dịch bệnh. Các tiểu bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các kệ hàng trống không vì người dân gấp rút mua các nhu yếu phẩm cần để dự phòng. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố COVID-19 là một đại dịch. Đây không phải là lần đầu tiên nền văn minh phương Tây phải đối mặt với nỗi sợ về đại dịch. Cái chết đen, một đại dịch về bệnh dịch hạch, đã gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp châu Âu giữa thế kỷ 14 và 17. Trong vòng 5 năm kể từ khi xuất hiện ở châu Âu, ước tính nó đã giết chết 20 triệu người, khoảng 1/3 dân số châu Âu. Sau đó nó biến mất và quay trở lại liên tục trong hơn 300 năm tiếp theo. Người châu Âu giữa thế kỷ 14 và 17 đối phó với nỗi sợ hãi về cái chết đen như thế nào? Đáng tiếc là một số người đã sử dụng các hiện tượng siêu nhiên tiêu cực như một cách để hợp pháp hóa cuộc đàn áp người Do Thái. Tuy nhiên, những người khác lại có phản ứng tích cực hơn với dịch bệnh bằng niềm tin của họ vào thần linh. Theo Công giáo truyền thống, nghệ thuật chỉ là một phương tiện phục vụ cho những giáo lý và câu chuyện tôn giáo, mà còn mang lại niềm an ủi cho những người có đức tin khi gặp bạn. Nhà sử học nghệ thuật, tiến sĩ Louis Marshall đã từng nói, trong suốt đại dịch, tuyến phòng thủ siêu nhiên của nhiều thị trấn vẫn là vị thánh bảo trợ địa phương. Tại tòa án của thiên đường, vị thánh địa phương là người đáng tin cậy để biện hộ cho những lỗi lầm của cộng đồng với đấng tối cao. Trước sự khẩn khoản và nhiệt thành của người dân về một đại sứ trong giờ phút cấp bách. Nói cách khác, trong đại dịch cái chết đen, người ta đã cầu nguyện một vị thánh bảo trợ, người sẽ đóng vai trò trung gian giữa bệnh và thiên đàng. Những vị thánh bảo trợ gồm có thánh Sebastian và thánh Rosalia. Thánh Rose là một vị thánh được khẩn cầu đặc biệt để giúp chống lại bệnh dịch. Câu chuyện về thánh Rock. Rock được sinh ra ở xứ Montpellier, vòng biên giới giữa Pháp và Ý. Mẹ ông là một quý bà hiếm muộn, sinh ra ông sau khi khẩn cầu đến mẹ đồng trinh Maria. Rock được sinh ra với một vết bớt hình chữ thập đỏ và là một Kitô hữu rất sùng đạo từ khi còn nhỏ. Cha mẹ giàu có của Rock đã chết khi ông 20 tuổi. Khi họ qua đời, ông đã từ bỏ tất cả của cải và đến Ý để giúp đỡ những người bị bệnh dịch hạch. Ông đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, tẩy sạch dịch bệnh một cách thần kỳ, thông qua cầu nguyện làm dấu thánh giá bằng cách chạm tay. Sau khi đến thăm một số thị trấn, một thiên thần nói với Rock rằng chính ông sẽ bị mắc dịch bệnh. Người dân thị trấn Piacenza nước Ý đã trục xuất ông khỏi nơi ông ở. Ông đến sống trong một khu rừng gần đó trong một túp lều bằng cành và lá cây. Bất chấp tình trạng của mình, Rock vẫn dành nhiều thời gian để cầu nguyện trong niềm hân hoan. Một dòng suối diệu kỳ hiện ra cho ông nước uống và làm dịu cơn sốt. Một con chó của một người dân sống gần đó đã mang cho ông thức ăn và liếm vết thương của ông. Vết thương đã được chữa lành. Dù còn ốm, ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ông đến thị trấn gần đó để chữa lành cho các bệnh nhân. Nhưng ngay sau đó, Rock đã cầu xin Chúa để được chữa lành cho mình và đã được phục hồi. Sau khi phục hồi, Rock trở về vùng đất nơi ông lớn lên mà hiện đang có chiến tranh. Người chú đã giam ông lại vì không nhận ra ông và tin rằng ông là một gián điệp. Rock đã chối từ mọi vinh hiển trần gian. Ông không tiết lộ mình thực sự là ai. Thay vào đó, ông sẵn lòng ở tù và dành vài năm tiếp theo để cầu nguyện. Sau khi Rock ở tù 5 năm và sắp ra đi, một luồng sáng chiếu từ bên trong nhà tù. Lời cầu nguyện cuối cùng của ông là bất cứ ai cầu nguyện cho ông nhân danh Chúa Giêsu đều sẽ thoát khỏi dịch bệnh. Khi qua đời, một thiên thần đặt một tấm bia ký vàng dưới đầu ông. Tấm bia vàng có ghi lời cầu nguyện trước khi chết của Rock với tên ông trên đó để tất cả mọi người đều biết danh tính thực sự của ông. Rock là thánh bảo trợ cho các nạn nhân dịch bệnh. Bệnh dịch chưa hoàn toàn biến mất khỏi châu Âu khi Peter Paul Rubin, một người công giáo La Mã sùng đạo và là họa sĩ hàng đầu cho phong trào chấn hưng công giáo, vẽ bức Chúa Kitô bổ nhiệm Thánh Rock là thánh bảo trợ cho các nạn nhân trong dịch bệnh. Rubin vẽ một khung cảnh gồm nửa trên và nửa dưới. Nửa trên mô tả bốn nhân vật: Chúa Giêsu, một thiên thần, Thánh Rock và một con chó. Chúa Giêsu dần hạ xuống bóng tối. Ngài đang mặc chiếc áo choàng đỏ với ánh sáng quanh đầu chiếu rọi nơi tối tăm. Chúa chỉ vào tấm bia ký trên tay thiên thần với dòng chữ tạm dịch là: bạn là người bảo trợ trong thời dịch bệnh. Thánh Rock được vẽ đang quỳ một chân và nhìn vào Chúa Giêsu. Ông cầm một cây trượng và chiếc túi bằng tay phải và chỉ vào mình bằng tay trái, như thể để tỏ lòng cảm tạ đặc ân Chúa ban cho. Ở nửa dưới của bức tranh, Rubin vẽ nhiều người đang bị nhiễm bệnh. Họ hướng lên, hai tay giang ra, cầu xin được giải thoát khỏi những đau khổ. Lòng trắc ẩn không có chỗ cho nỗi sợ hãi. Trong thời gian đỉnh điểm của dịch bệnh cái chết đen, nỗi sợ hãi bao trùm khiến nhiều người từ bỏ chính những thân nhân của mình đang bị nhiễm bệnh. Câu chuyện Thánh Rock và tranh vẽ của Rubin mang lại điều gì cho chúng ta ngày hôm nay? Khi sợ hãi, thông thường ta chỉ lo cho sự an nguy của bản thân. Dĩ nhiên, ta nên lo cho mình và bảo đảm rằng gia đình của chúng ta được an toàn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta quan tâm đến những người khác. Đức tin và lòng trắc ẩn là những gì tôi thấy được từ câu chuyện của Thánh Rock. Người châu Âu đã đối diện với cái chết đen bằng cách giữ niềm tin vào một thứ năng lượng của sự thiện lương mà vĩ đại hơn bản thân họ. Thánh Rock không sợ bệnh tật hay nhà tù vì đức tin sâu sắc và mạnh mẽ của ông vào Chúa. Mục tiêu của ông là thiện tâm giúp đỡ những người đau khổ và ông đã thành công. Đó là lý do tại sao dù ông từ bỏ danh vọng thế tục, nhưng chúng ta vẫn thảo luận về ông sau gần 700 năm. Nhân vật quan trọng nhất trong bố cục của bức tranh Rubin vẽ là Chúa Giêsu, Thiên Thần và Thánh Rock. Nhưng một thứ cũng có ý nghĩa quan trọng đối với bố cục là tấm bia ký mà Chúa Giêsu đang chỉ vào khiến chúng ta chú ý. Đó là biểu thị Thánh Rock là vị thánh bảo trợ trong dịch bệnh. Thiên thần cầm tấm biển đang nhìn chúng ta như muốn gợi ý rằng thiên đường vẫn chưa quên bạn. Những câu chuyện như chuyện về Thánh Rock, trong đó một người được yêu cầu giúp đỡ những người đau khổ ngay cả khi sau khi ông chết, đã đưa ra một thông điệp thú vị. Thánh Rock từ chối lợi ích vật chất, nhưng ông không chối từ thế giới vật chất và cũng không tách mình khỏi nó. Sự từ chối lợi ích vật chất cho bản thân khác với sự chối từ thế giới vật chất nói chung. Nhờ có đức tin và lòng trắc ẩn, ông không quản ngại xa xôi, hết lòng đến giúp đỡ nhiều người trên thế giới này. Mặc kệ những đau đớn của chính bản thân, lòng trắc ẩn của ông còn vượt xa hơn cả cái chết. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi lo rằng mình có thể sẽ là người tiếp theo bị nhiễm bệnh. Nhưng câu chuyện về Thánh Rock và bức tranh của Rubin nhắc nhở tôi củng cố đức tin và thiện tâm của mình. Tôi cần là nguồn an ủi cho những người khác hay đối với bất cứ ai khác trong thời gian thử thách này, khi cả thế giới đang đối mặt với mối đe dọa về chủng virus mới. Nếu đức tin và lòng trắc ẩn của chúng ta mạnh mẽ, có lẽ điều kỳ diệu cũng sẽ xảy ra với chúng ta. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web ntviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.